Bắt đầu ha. Tuy rằng chúng ta thường nghe nói Đức Phật ra đời là để cứu khổ cho thế gian. Nhưng mà cái sự cứu khổ của Đức Phật nó tùy theo cái khổ đau của thế gian như thế nào. Mà cái cứu khổ của Đức Phật nó cũng sẽ theo đó. Nó sai khác đi. Tức là nó từ nông cho đến sâu, cho đến tận cùng. Cái khổ nông, cái khổ nó sâu hơn, cái khổ sâu, cái khổ thật sâu cho đến tận cùng. Từ hẹp cho đến rộng, cứu một người, cứu hai người, cho đến cứu nhiều người, cho đến cứu cứu hết con người, cho đến cứu muôn loài. Đó. Cho nên cái cứu vớt của Đức Phật đó, nó từ cái chỗ nông đến sâu, và chữ hẹp đến rộng, đến không cùng tận. Sâu cũng không cùng tận, mà rộng cũng không cùng tận, bao la như vậy. Đó là cái cứu khổ. Tại sao mà tự nhiên mà Đức Phật phải lo lo cái chuyện cứu khổ như vậy? Mình thấy con người đau khổ thì mình cũng thương, mà làm được là mình cũng sẽ cứu. Con người bình thường của mình cũng có cái tâm cứu khổ, nhưng mà như vậy thôi chứ đâu mà cứu gì mà cứu quá nhiều như vậy, mà cứu quá sâu tận cùng như vậy. Bây giờ một người ta cầu mình, người ta đói, người ta xin mình bát cơm, mình cho. Mai người ta xin nữa, mốt người ta xin nữa, người ta cứ vậy, người ta xin hoài. Riêng hoài như vậy á, thì riêng mình cũng phải nói. Anh bảo là sao mà không đi làm gì hết mà cứ xin hoài ấy. Vậy, riêng mình cũng phải nói. Và giờ đó thì khi mà người ta muốn, khi mà mình có thể cho cái người đó nhiều lần, bởi vì mình thấy cái người đó nó dễ thương, mình thấy người đó nó thành thật, thì mình sẽ có những cái điều kiện như vậy, thì mình sẽ giúp thêm, đôi khi mình cho thêm nữa. Nhưng mà bây giờ cái cứu khổ của Đức Phật nó không có điều kiện. Đức Phật không có nhìn thấy chúng sinh nào thấy tội nghiệp nhất, thấy dễ thương nhất thì Đức Phật mới cứu. Đức Phật không có điều kiện. Thì mình thấy một con người mà cứu giúp mọi người mà không có điều kiện thì cũng có thể có một người như vậy hay không? Thì mình cũng nghĩ cũng có thể. Cũng có thể có, mà như vậy làm sao? Thì mình nói cũng có thể rằng là một người như vậy thì chắc là rất là hay, rất là cao thượng. Nhưng mà mình nghĩ đến thực tế, Mình nghĩ bất cứ một người tốt nào nữa ở trong thực tế, người ta làm là nó cũng phải có điều kiện. Người ta có tốt mấy nữa cũng phải có điều kiện. Bây giờ một kẻ ác, mình không có thể giúp cái kẻ ác đó để nó làm ác rồi. Đó. Cho nên vì vậy luôn luôn nó phải có điều kiện, tức là có đủ nhân duyên. Bây giờ mình biết rằng là cái tâm mà cứu độ chúng sinh của Đức Phật đó, thì mình hỏi là Đức Phật cứu độ chúng sinh không có điều kiện hay sao? Thì thực sự mình muốn nói nó sẽ có nhiều cách nói, nhưng mà nếu mà mình muốn nói là không có điều kiện thì quả thực Đức Phật không có điều kiện. Thế mà bảo bây giờ kẻ ác nó bảo Đức Phật hãy giúp nó, Đức Phật hãy cứu nó, bởi vì nếu mà nó không có ăn cướp được cái đó thì chắc nó chết, thì Đức Phật hãy cứu nó bằng cách là nó cho nó cướp được cái đó, thì Đức Phật làm sao? Thì mình biết là Đức Phật sẽ có rất nhiều cách. Đức Phật có rất nhiều cách. Và cái cách mà tất cả mọi cách nó đều không ra khỏi một cái là Đức Phật khai mở, tức là thuyết pháp. Chẳng hạn có bà con bà chết rồi bà đau khổ, bà gặp Đức Phật bà cũng nói hãy cứu. Đức Phật bảo bà là bà hãy đi bất cứ nhà nào, bà hỏi thăm thử trong nhà đó, bà xin xin mấy hạt đậu ở trong bất cứ cái nhà nào mà nó chưa từng có ai chết hết. Thì bà đi như vậy xin, đem về đây thì Đức Phật sẽ cứu lại đứa con. Nhưng mà bà hỏi nhà nào cũng có người chết hết. Đó, cái cách của Đức Phật là nó khai mở, và nhờ đó bắt tỉnh ngộ. Cho nên cứu người là khai mở cho con người. Mà khai mở cái gì đây? Khai mở ra cái sự thật của con người, là cái chân lý của con người. Cho nên sở dĩ mà Đức Phật cứu độ con người đến mức không cùng tận, và Đức Phật cứu độ nghĩa là bằng mọi cái khổ, bởi vì Đức Phật tóm tắt cái chân lý của chính Đức Phật, của chính mình và của tất cả mọi người khác. Cho nên Đức Phật mới có một cái tâm cứu độ mà đôi khi mình không có tin nổi. Cứu con người thì được, Đức Phật có cái tâm cứu chúng sinh từ con muỗi, con ruồi, bất cứ loài hữu tình nào, nó cũng nằm trong cái tầm cứu độ của Đức Phật, cái hoạt động cứu độ của Đức Phật. Là bởi vì Đức Phật thấy ra cái chân lý của các hữu tình, là chân lý của tâm thức của các hữu tình, nó đều là giác tính, nó đều là Phật tính. Cho nên Đức Phật mới có thể có được một cái tâm cứu độ mà nó không có mơ mộng, huyễn tưởng, mà nó rất là thật, bởi vì nó đúng với chân lý của muôn loài. Cho nên khi mà Đức Phật cứu độ hay là Đức Phật khai mở cái chân lý đó ra, thế mà mình thấy là cái chân lý của mình thì mình được cứu độ. Và đặc biệt đó, Đức Phật có một cái danh hiệu là bậc thầy của người trời. Là bởi vì người trời có thể nghe pháp, cho nên là thiên nhân sư. Đức Phật là bậc thầy của người trời, thì người trời có thể nghe pháp được. Cho nên con người rất là quý ở cái chỗ đó. Mà nếu giờ con người mình không nghe pháp á, là mình đánh mất cái sự quý giá đó. Con người được coi là một pháp khí, con người là một cái dụng cụ, một cái đồ để nó đựng cái pháp, nó chứa cái pháp. Đức Phật cứu hết muôn loài, nhưng mà trong đó địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là các chỗ bị chướng ngại. Các cõi trời vô tưởng, các cõi trời mà gọi là trường thọ thiên đó, và những cái nơi mà không có Phật pháp bởi vì quá sung sướng đó, như là Bắc Cư Lô Châu đó, thì những nơi nó dù là con người, dù là trời, nhưng mà cũng không có Phật để làm thầy, bởi vì quá sướng, hưởng không cần đạo, chỉ cần một cái thiện pháp mà là nhân, rồi được hưởng cái quả đó, rồi say mê ở trong cái quả đó. À, cho nên không cần nghĩ đến đạo, cho nên không có Phật. Thế nên vì vậy mình phải biết là Phật là quý nhất. À, mình là một con người mà có cái duyên nên là đệ tử của Phật, à, mình không hiểu rõ những cái chỗ đó nữa, thì mình sẽ đánh mất tất cả những cái duyên tốt của mình, duyên tốt lành của mình. Mà cái chỗ quý nhất đó là Phật khai ngộ cho mình, khai pháp ra cho mình, thấy ra cái chân lý của mình. Thì cái chân lý của mình ấy, nó từ nông như vậy cho đến sâu như vậy. Ở trên nông này đó, ở trên cái mặt nông của nó đó, hẹp của nó đó, cái hẹp của nó là cá nhân của mình. Đó. Là cái nông của nó đó là cái sướng cái khổ của cái thân, cái tâm này của mình. Biết vậy đó. Thì trên cái mặt nông của nó như vậy, hẹp nó như vậy. Nếu rộng ra, biết là nó liên hệ với tất cả mọi người. Và sâu xuống đó, là nó đến tận cái Phật tính của mình. Cho nên cái sự thật của mình đó, nó từ nông đến sâu, nó rộng đến hẹp, hẹp đến rộng. Nên cái sự thật của mình nó như vậy. Vì vậy nên mình phải quan sát kỹ cái pháp của Phật. Pháp của Phật nói ra đó là nói ra cái chân lý của mình, của con người, của hữu tình. Mình thấy một con vật nó dễ thương, mình nuôi nó, nhưng mà mình có biết cái chân lý của nó là gì không? Và mình có biết là chân lý của mình là gì không? Tại sao mình không là, nó thí dụ là một con chó đó, tại sao mình không là con chó đó? Tại sao nó không là người? Mà tại sao mình là người? Mà tại sao nó là con chó đó? Mình có biết cái sự thật đó không? Nó từ đâu ra? Tại sao nó có cái này? Nó từ chỗ nào nó ra? Đức Phật nói cho mình hay là nó từ nhân quả mà ra. Đó là cái chân lý đầu tiên hết. Cái mặt nông nhất của chân lý và cái mặt hẹp nhất của chân lý. Cái chân lý của chính mình á, nó từ nhân quả nó ra. Ở trong cái chân lý đó, ở trong cái sự thật đó của mình, nó có sướng có khổ. Nó từ đâu nó ra? Mình có ở đây, mình là một con người, nhưng mà mình làm con người nó có chấm dứt chưa? Một con người khác nhau, có người rất là ác, có người rất xấu, có người rất nghèo, có người rất là ngu si dốt nát, có người thông minh, có người quyền thế. Tại sao cũng là con người mà tự nhiên nó có cái khác nhau như vậy? Thì mình đang có đây, đây là sự thật của mình. Nhưng mà cái sự thật đó tại sao nó mỗi người lại khác nhau? Nó từ đâu ra? Đức Phật nói là nó từ cái lý nhân quả mà ra. Cho nên cái chân lý mà mình sẽ được nghe, chân lý của mình sẽ được nghe đầu tiên, là cái chân lý đầu tiên, mà cái chân lý nó nồng nhất, mình dễ thấy nhất của mình là chân lý nhân quả. Con người của mình nó không có, nó không có một cái vĩnh viễn gì hết, là bởi vì nó là một cái kết quả từ những cái nhân. một cái quả đó là nó luôn luôn đó, là nó lệ thuộc, nó tùy thuộc theo cái nhân, nó không tự có, nó không luôn luôn có, mà nó do từ nhân mà nó hiện ra quả. Trước khi nó hiện ra nó không có, khi nó hiện ra nó có, rồi sau đó nó lại không có nữa, tức là nó mất đi. Đó là sự thật của mình, là chân lý của mình. Cái chân lý ở cái mặt nông nhất và cái mặt hẹp nhất là cá nhân của mình. Cá nhân con người mình nó từ nghiệp mà ra. Là nhờ nghiệp đó là nhân. Nhân mà nói đủ á, thì nó có hai loại. Một cái là phiền não. Mình chưa có nghe quen cái chữ phiền não theo cái nghĩa mà theo cái nghĩa căn bản của nó. Mình hay quen cái nghĩa phiền não theo cái nghĩa là buồn phiền. Phiền não nó có rất nhiều tên. Nó có tên là lậu, nó có tên là hoặc, nó có tên là tùy miên, nó có tên là kết xử. Nó có rất nhiều tên. Nhưng mà cái mà mình thường biết đến, cái tên thường biết đến là phiền não. Cho nên mình nói phiền não đó. Và nếu mà nói nó rất nhiều, nhưng mà nói cái chính yếu để mà làm nhân đó, thì mình có thể dùng cái chữ là ái dục. Hay là ái không thôi. Là một cái nhân để cho nó kết thành cái quả báo. Mà cái quả báo nó từ cái ái dục vậy á. Mà mình cũng biết hôm qua mình nghe là cái gốc sâu nhất, cái gốc mà cái gốc của phiền não mà mình muốn đi xuống cái chân lý sâu á, thì cái lúc đó cái gốc phiền não sâu đó, nó là vô minh. Nhưng mà bây giờ mình nghe cái chân lý nó ở cái mặt nông đi, thì nó chính là ái, tham ái, nghiệp. Cái tham ái á, nó là một cái lực á, để cho mình cứ tiếp tục tái sinh. Bao giờ mình muốn chấm dứt cái tái sinh là mình phải chấm dứt cái tham ái á. Nói chung là mình phải chấm dứt hết tất cả các phiền não. Nhưng mà cái gốc mà tái sinh ấy, cái lực đó, lực chính của tái sinh đó là cái lực tham ái. Cái phiền não tham ái đó. Mà khi mỗi lần mình tái sinh ra là một lần mình khác. Người kia cũng tái sinh mà khác với mình. Là do cái gì? Là do nghiệp. Cho nên phiền não là tham ái á, nó cộng với lại cái nghiệp, nó hiện ra một cái tái sinh của mình, gọi là quả báo. Cái tái sinh đó có cái mặt tốt, mặt hưởng là bởi vì cái nghiệp nó tốt. Cái tái sinh này mà có một cái bộ mặt mà nó xấu, nó khổ là bởi vì cái nghiệp đó là cái nghiệp ác. Thành ra nghiệp ác, nghiệp thiện đó đều phải đi tái sinh. Là tại sao? Bởi vì nghiệp ác, nghiệp thiện đều bị sai sử bởi cái tham ái. Tham ái là cái lực tái sinh. Cho nên là người ta trong đạo Phật thường nói câu hoặc, hoặc tức là phiền não đó, tham ái đó, hoặc nghiệp và khổ quả. Tức là do hoặc, tức là do phiền não mình tạo nghiệp, nó thành nhân, nó hiện ra quả báo. Khi nó hiện ra quả báo như vậy thì mình sẽ chịu một cái khổ căn bản nhất đó, là sinh lão bệnh tử. Còn ngoài ra ở trong cái đời sống đó mình có được hưởng cái gì đó thì nó là do những cái nghiệp tốt, nhưng mà vẫn sinh lão bệnh tử. Còn mình cứ chịu cái gì đó, khổ đau nào đó, thì cũng do cái nghiệp ác. Thành ra mình biết rằng là cái sinh tử á, là cái khổ căn bản. mà cái gốc của nó là tham ái. Còn trong cái khổ căn bản đó, nó có nhiều người vẫn có những cái sướng mà vẫn vô thường. Nhiều người có cái khổ thì nó là do nghiệp thiện, nghiệp ác làm thành. Cho nên vì vậy mà Đức Phật nói lên cái sự thật của mình, cái chân lý của mình là cái chân lý nhân quả. Ở trong cái chân lý nhân quả đó, sự thật của cái nhân quả đó, cái quả báo không bao giờ nó thường hằng. Nó hiện ra và nó sẽ chấm dứt. Cho nên mình phải chịu cái khổ sinh diệt. Cho nên cái sự thật, cái chân lý của mình là khổ. Nhưng trong cái khổ mình phải biết đó, nó có, mình có những cái nhân rất tốt, nó thành ra một cái cảnh giới, một quả báo đó, tốt đẹp lắm, của cõi trời, của những cái con người giàu sang phú quý, của những con người sống khỏe mạnh lâu dài. Đó, ở trong cái khổ sinh tử đó, nó có những cái nghiệp nhân, nó tạo ra những cái sướng ở trong đó. Có những cái quả báo nó kéo dài ở trên cõi trời rất lâu dài. Mình sống rất là mạnh khỏe. Đó. Nhưng mà bởi vì nó là quả, nó là sự thật của mình, cho nên nó sẽ chấm dứt. Cho nên cuối cùng mình sẽ phải chịu một cái mất mát, cái khổ không còn gì nữa. Mà cái nghiệp mà mình tạo á, thì nó cũng có điều kiện của nó. Cái nghiệp mình đã là một cái mình tạo ra thì không có bao giờ mà nó lại là thường hằng được. Cho nên cái nhân nó đã không có thường, cho nên cái quả nó cũng vô thường. Cho nên nhân quả nó mất mát. Mà mình không có tạo một cái nghiệp nhân tốt mới á, thì khi mà mình mất cái quả báo tốt đi á, mình không có tìm lại được nó nữa. Không thể tìm lại được nữa. Cho nên vì vậy, Đức Phật nói ra cái chân lý của mình, cái sự thật của mình á, đó là nhân quả. Có một cái điều ở đây mà mình, người nào mà thích tư duy nó thì nó sẽ khai cho người đó tư duy rất nhiều. Đó là nghiệp là nhân tạo ra, mình bây giờ đang có đây là một cái quả báo mà mình nói do cái nghiệp nhân. Thì cái nghiệp nhân đó là ai tạo? Thì bây giờ mình thấy phần nhiều các tôn giáo thì thường thường người ta nói có một vị thượng đế, có một vị thần tạo ra mình. Chứ không phải là mình tạo ra mình. Có một vị thượng đế, một vị thần nó tạo ra mình. Nhưng mà đạo Phật nó không có chấp nhận cái đó. Đạo Phật bảo cái đó là một cái nhân quả sai lầm, một cái nhân sai lầm. Cái nhân đó là chính mình tạo ra mình. Cái chỗ mà chính mình tạo ra mình đó, là cái chỗ này nó là một cái chỗ mình thấy nó đáng sợ lắm. Cho nên khi mà mình đã tạo ra thì tất cả những gì mình tạo là mình phải chịu hết. Và mình không cách gì mình tránh được. Không có cách gì mình tránh được cái quả báo hết đó. Thì giờ đó, cái chân lý này, bây giờ mình nghe cái chỗ thâm sâu của nó, chỗ sâu của nó. Trước tiên hết đó là đạo Phật cho mình biết chính mình ở trong đời trước mình tạo ra, nói cho đúng nữa, trong nhiều đời trước, nhưng mà giờ cứ nói chữ trong đời trước thôi, mình tạo ra những cái nghiệp. Cái đời này, nó cũng là nói một cách cho nó dễ hiểu ấy. Cái đời này á, cái quả báo của cái nghiệp nhân đời trước nó hiện ra. Chứ còn nếu mình nói đúng á, thì đôi khi trong đời này của mình tạo ra một cái nhân tốt nào đó, thí dụ mình đi bố thí đó, mà chưa chắc đời sau nó ra quả. Mà cái đời sau nó lại là cái quả báo của những cái nhân ở những đời trước nữa của mình. Cho nên cái nhân quả trong đạo Phật đó, mà do sự giác ngộ của Đức Phật nhìn thấy ấy, nó rất là phức tạp. Mình cần phải nghe nhiều, mình mới thấm nhận được. Cho nên vì vậy thì mình hiểu cái điều đó thì mình biết là giờ mình nói một cái cách cho nó dễ hiểu là đời trước mình tạo nhân, cho nên đời này mình có quả. Đời này nếu mà mình lại tiếp tục tạo cái nhân nữa thì đời sau lại có cái quả đó nữa. Chứ không phải là cái nhân quả này nó vĩnh viễn, không cần làm gì nữa hết, nó cứ vậy nó kéo hoài. Không phải vậy. Mình cứ hưởng hết một cái á là nó hết. Cho nên Đức Phật luôn luôn nói mình là phải làm điều thiện, phải làm công đức. Đó là Đức Phật nói cho chính cái hạnh phúc của mình ở trên cái mặt nông. Tức là mặt còn sinh tử. Cái chân lý của mình ở trên cái mặt nông đó là một cái chân lý nhân quả sinh tử, thiện ác nhân quả sinh tử. Cho chân lý nó như vậy. Trong đó nó có cái sướng của nó và nó có những cái khổ của nó. Đức Phật mới diễn bày ra cho mình biết rằng là cái khổ nó đến mức nào, cho nên mới nói ra nó có những cái báo của địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, những cái báo khổ đau á, là nặng nhất là địa ngục, mà rồi đến ngạ quỷ là quỷ đói, rồi đến súc sinh là loài vật. Đức Phật nói đến những cái quả báo sướng cỡ người cõi trời, và Đức Phật nói cho mình biết là những cái nhân nào, tức là những cái hành động, những cái nghiệp nào của mình để nó đưa đến những cái quả báo tốt thì hãy làm, còn nếu nó đưa đến quả báo xấu dứt khoát đừng có làm. Đó là Đức Phật cứu mình, mà cứu đúng với cái chân lý của mình, cái sự thật của mình ở trên cái mặt cá nhân và cái mặt nông. Còn khi mà mình nghe mà Đức Phật nói là sắc tức là không, không tức là sắc á, là Đức Phật nói xuống cái sâu, cái chân lý của mình ở trong một cái chiều thâm sâu, và nó có thể gọi là nó thoát tất cả những cái khổ. Thì cái mặt chân lý đó của mình thì đôi khi mình chưa có nghe tới, bởi vì nó rất thâm sâu, mình cần phải nghe rất nhiều và phải có tư duy rất nhiều. Thì bây giờ mình nghe cái mặt chân lý, cũng chân lý của mình mà nó có một cái chiều sâu ở trong, và nó có một cái mặt ngoài của nó, nó đều là cái sự thật của mình. Cái sự thật mặt ngoài mình nghe giờ đó là cái nhân quả của mình. Thì cái đặc điểm của nhân quả của Đức Phật đó là do chính mình tạo ra. Chính mình tạo ra, cho nên cái thứ hai nó như vậy. Mình không có một cái tôi vĩnh viễn thường hằng. Cái tôi của mình nó là cái quả báo của những cái nhân mà nó làm, những cái nhân nó đã làm ở trong quá khứ. Hiện giờ chúng ta ở đây mỗi người đang có cái thân con người, đang có một cái cơ nghiệp gia đình, đang có một cái đời sống, nó đều là những cái quả báo của đời trước. Và mình có một cái tôi ở trong cái thân tâm này của mình, với cái hoàn cảnh của mình, mình có một cái tôi. Thì thông thường mình nghe cái báo, cái hoàn cảnh của mình thì nó kêu là y báo, còn cái thân tâm của mình kêu là chứng báo. Bây giờ nó cũng vậy hết á. Cho nên mình bảo không biết là tại sao mà tôi lại sung sướng này. Tôi có cái thân khỏe mạnh, tôi có cái tâm sáng suốt, nhà tôi giàu có, nhà nó là y báo, thân tâm của mình là chứng báo. Thì nếu mình hỏi thì Đức Phật sẽ nói, bởi vì đời trước mình đã làm một cái nghiệp tốt. Đời trước mình đã làm một cái nghiệp tốt. Nếu giờ mình nghe tiếp cái bài học thì mình bảo là làm nghiệp tốt mà đời này vẫn phải sinh ra hả? Đức Phật bảo đúng, sinh ra để hưởng cái quả nó. Mình bảo làm nghiệp tốt nó có chấm dứt cái sinh không? Nó có không có sinh ra không? Đức Phật bảo không được. Mà vậy cái sinh nó là gì? Nó chính là cái phiền não tham ái của mình. Đó, này mình nghe rõ vậy đó. Cho nên vì vậy mình sinh ra trong đời này, mình được cái quả báo tốt như vậy. Thế mình hỏi Đức Phật nữa, nếu mình hỏi mà, thế đời trước con cũng giàu như vậy hay sao? Không, thế đời trước còn sao? Đức Phật bảo nghèo lắm. Người rất nghèo. Thế có thông minh như vậy không? Không. Đức Phật bảo không biết chữ gì hết, đi ăn xin. Đó. Rồi mình bảo chứ, ủa, thế vậy thì đời trước như vậy. Đời trước con có cái tên giống như là đời này không? Không. Đời này thí dụ tên như là Nguyễn Ngọc Quý Phái. Đời trước tên gì? Đời trước tên là Lê Thị Mít. Vậy. Nhưng mà ủa, thế đời trước cha mẹ có phải vậy không? Không, cha mẹ khác hết. Cha mẹ cũng là người ăn xin ăn mày. Thế mình bảo thế tại sao làm con làm cái nghiệp gì mà được như vậy? Đức Phật bảo chứ bữa đó được người ta bố thí cho một ít, một bát cơm, đói. Rồi mới thấy có một ông vị tăng đi ngang, khất thực. Tự nhiên lúc đó thấy vị tăng đi giữa trưa nắng, rồi thấy bát trống không, tự nhiên cái sinh cái tâm tội. Mới quỳ xuống dâng lên. Dâng lên hết cái, thấy mình cũng chưa phải là đói lắm, cho nên dâng luôn cái đồ mình xin được, dâng lên cho vị tăng đó. Cho nên đời này nó được cái quả báo như vậy. Chính mình làm thì chính mình được. Mình có thể hỏi, nếu đời trước con không có cúng dường như vậy, mà trái lại con thấy một vị tăng đi ngang trong bát có nhiều cơm, rồi vị tăng ngồi xuống nghỉ, con lén lén con ăn cắp cơm của vị tăng đó, thì giờ con sao? Thì Đức Phật nói giờ con là một con súc sinh. Con là một con súc sinh, giống như là một con chó đang còn lang thang ngoài đường lục thùng rác. Thế thì mình biết là nó do nghiệp mà nó thay đổi như vậy. Thế cái, nếu mà mình nói mình có một cái tôi, mình nói một cái tôi không thay đổi, thì cái tôi đó là cái gì đây? Thế đời trước mình là người ăn xin, đời này mình giàu có, hoặc là đời trước ăn xin, đời này là con súc sinh. Thế cái tôi của mình ấy, mà cái không thay đổi nó là cái gì đây? Nó có hay không? Đức Phật sẽ nói mình biết là cái tôi mà mình nghĩ là vĩnh viễn là thường có, mình không hề có. Mỗi một cái đời của mình ấy, là một cái thân, cái tâm, quả báo nó khác nhau. Và mình, cái tâm thức của mình do vì vô minh, nó chưa có đi sâu xuống cái chân lý của nó. Nó ở trên cái mặt nông thôi. Cho nên nó thấy cái thân tâm này là tôi. Cho nên đời nào nó cũng chấp tôi. Mà nó nghĩ cái tôi đó vĩnh viễn. Mà nó không biết rằng cái tôi đó chỉ là cái tôi nhân quả. Nếu mà nó không tạo cái nhân tốt tiếp, mà nó làm một cái nhân xấu, thì cái tôi con người của mình trong đời sau nó không còn nữa. Mà nó sẽ là một cái tôi của địa ngục, một cái tôi của ngạ quỷ, một cái tôi của súc sinh. Cho nên cái tôi của mình nó là từ nhân quả mà ra, chứ nó không phải là một cái tôi thường hằng. Sự thật mình có thấy một cái tôi, nhưng mà cái tôi mà mình nghĩ là thường hằng vĩnh viễn không có. Mà cái tôi mà nó do từ nhân quả mà nó ra, cái tôi đó nó có. Mà cái tôi từ nhân quả thì nếu nhân thay đổi, nhân không tiếp tục nữa, quả nó sẽ khác. Vậy là mỗi một đời của mình là cái tôi của mình nó khác hết. Cho nên tôi đó là cái tôi nhất thời nhân quả, chứ không phải cái tôi thường hằng vĩnh viễn. Cho nên đó là cái chân lý của mình. Cho nên Đức Phật đó, muốn cứu khổ cho mình, thì vậy Đức Phật khai cái chân lý của mình, cái sự thật của mình là từ nhân quả mà ra. Và Đức Phật nói cho mình biết cái nhân nào là cái nhân tốt để mình làm, cái nhân nào là cái nhân xấu để mình đừng làm. Sát sinh, trộm cắp, tả dâm, vọng ngữ, tất cả những cái mà mình đã thọ giới đó đều là những cái nhân ác, đừng có làm đó. Đừng có làm như vậy đó. Quy tam bảo đó. Cúng dường, bố thí cho chư tăng, cho những người nghèo khổ. Đó là những cái điều tốt. Nếu gặp thì làm, cần làm thì làm. Và nếu mà muốn tiếp tục giữ cái nhân đó, giữ cái nhân tốt cho mình, và muốn tiếp tục đi sâu vào cái chân lý của mình cho đến chỗ viên mãn đó, thì phải nương tựa vào Tam Bảo vĩnh viễn. Đức Phật sẽ còn khai cho mình thấy ra rất nhiều cái nghiệp ở trong cuộc đời này. Mà mình còn phải nghe học rất nhiều. Bao giờ mình có những cái tín căn rất mạnh thì mình càng nghe vào trong những cái chi tiết vi tế. Tại vì có nhiều cái nhất, có rất nhiều cái nghiệp mà mình coi là nhẹ nhưng mà nó lại là nặng. Có nhiều cái nghiệp mình coi là nặng mà tự nhiên nó lại thành nhẹ so với cái kia. Nên trong đạo Phật thường lấy cái thí dụ như một cái thuyền lớn nó rất là nặng nhưng mà nó không có chìm. Nhưng mà một cái viên sắt, một cái cục sắt nhỏ vậy thôi, bỏ xuống nước là nó chìm. Nên vì vậy là cái ý nghĩa nghiệp ở trong đạo Phật ấy, có nhiều cái nghiệp mình thấy nó nhẹ mà nó lại rất là nặng. Chẳng hạn như là thì nó, chẳng hạn như đối với cha mẹ mình mà mình nói liền câu già mà ngu đó, thì cái câu đó nếu mình nói với một cái người ăn xin ăn mày, nếu mình nói với một cái người ngu thiệt ngoài đời xa lạ mình, đôi khi nó không có thành nghiệp. Nhưng mà nếu mình nói với cha mẹ mình một cái nghiệp nhỏ thôi nhưng mà mình có thể đọa địa ngục. Cho nên nghiệp trong đạo Phật nó vi tế lắm, nó không có đơn giản đâu. Nhất là khi đối với Tam Bảo, Tam Bảo á, Đức Phật phân những cái nơi mà để mình làm việc tốt. Khi mà mình muốn mình làm những cái nghiệp tốt, mình phải có những cái cảnh như là đối tượng á, để mình làm. Mình không có thể nào mình đi bố thí cho một người giàu có hơn mình rất nhiều mà mình kêu là bố thí được. Mình bố thí thì nó phải có một con người nó nghèo cùng, nó khổ sở. Thì lúc bây giờ nó mới là thành cái nghĩa bố thí. Cho nên cái nghiệp nào nó cũng có cái cảnh của nó. Thì cái nghiệp tốt của mình nó phải có cái cảnh. Bây giờ cái nghiệp bố thí nó có cái cảnh của nó. Thì cái cảnh của cái bố thí đó, làm những nghiệp tốt đó, Đức Phật gọi nó là điền, là ruộng. Cái thí dụ nó như là mình có một cái miếng đất tốt, mình trồng trọt ở trong đó thì nó ra trái tốt. Mình có một cái miếng đất xấu thì nó ra trái nhưng mà nó không có được tốt. Thì nhưng mà nó vẫn có ra trái. Cho nên Đức Phật gọi cái miếng đất đó là ruộng, kêu là điền. Thì Đức Phật mới phân ra, mỗi khi mình làm tốt thì nó có các điền như vậy. Nó có bốn điền. Cái điền mà dưới thấp, điền mà dưới thấp nhất là nó ngoài loài người ra, thì mình kêu là thú điền. Thú tức là thí dụ như các loài này, loài kia, quỷ thần, súc sinh này nọ, thì nó kêu là thú điền. Rồi mới đến loài người, thì trong loài người ấy, thấp nhất đó là khổ điền, là những người ăn xin ăn mày. Cái điền mà nó tốt hơn nữa, nó tốt hơn rất nhiều nữa, là cha mẹ và sư trưởng, những người có ân với mình, kêu là ân điền. Và cái ruộng tốt nhất, cái đất tốt nhất để mà mình làm ra nhiều công đức nhất là Tam Bảo, đó gọi là kính điển. Cho nên nếu mà mình bố thí, mình cúng cho quỷ thần, cúng đó là bố thí, mình cúng cho quỷ thần, nó không bằng là mình cúng cho một cái người ăn xin. Mình cúng cho người ăn xin không thể nào bằng cái là mình cúng cho cha mẹ sư trưởng. Cúng cho cha mẹ sư trưởng không thể nào bằng cúng cho Tam Bảo. Cho nên Đức Phật đó đã thành chánh giác, đệ tử của Đức Phật là vua chúa, mà Đức Phật không có chấp nhận cái địa vị đó. Đức Phật sống bằng cái sinh hoạt là người ăn xin, đi khất thực, khất sĩ, là để Đức Phật biến Đức Phật trở thành nơi bố thí, trở thành một cái cảnh để cho người ta bố thí mà người ta được cái phước lớn nhất. Và bây giờ mình có Phật mà mình không lo bố thí cho Phật, mình có Tăng mình không lo bố thí cho Tăng. Đó. Như vậy. Tuy nhiên mình phải nuôi dưỡng cha mẹ, hiếu dưỡng cha mẹ rất tốt nếu mà mình có cơ duyên. Có nhiều vị cũng rất có cái tâm, có hiếu nhưng mà nó không có cái duyên ở gần cha mẹ. Điều đó không có phải là mình bất hiếu đâu, mà cũng phải là mình không có tâm tốt, không có làm việc tốt. Nó chỉ là cái duyên. Nhưng mà đã có duyên đó, thì mình làm. Cũng vậy, có nhiều người rất có cái tâm muốn cứu người nghèo cùng. Nhưng mà mình không có duyên. Nhưng mà nếu mình có duyên thì mình phải làm. Nhưng mà khi mình làm đó, thì mình phải biết. Mình phải biết là nó ở mức độ nào, nó giá trị nó đến đâu. Khi mà mình bố thí cho người ăn xin ăn mày á, thì nó cũng giống như là một cái vòng ngọc, nhưng mà nó không có được tốt lắm, nó còn non lắm, nó dễ vỡ lắm. Thì mình mà bố thí cho Phật cái gì á, nó là một cái vòng ngọc mà chân thật nhất, sáng giá nhất. Thì mình phải biết rõ cái giá trị, mình đừng có hiểu lầm. Có nhiều người đi hiểu lầm, nghĩ rằng là làm cho những cái người nghèo cùng là cao thượng nhất, là hạng nhất. Thì chẳng khác thì mình lầm rằng là những cái ngọc mà nó còn thô sơ lắm mà mình cho nó cũ hơn là cái ngọc cũ nhất. Thế nhưng mình bị cái sai lầm đó đó thì nó rất uổng. Mình là đệ tử của Phật mà như vậy nó rất uổng phí. Đấy. Cho nên vì thế cái đạo Phật nó bao hết. Mình phải có cái trí huệ để mình phân biệt, mình biết rõ hết. Mình gặp cơ duyên là mình làm, cơ duyên bố thí là mình bố thí cho người ăn xin ăn mày. Nhưng mà mình biết nhất khi mình đã có cái duyên, mình tự nghĩ trong cái quả địa cầu này nó có bao nhiêu tỷ người mà cái tín đồ của đạo Phật nó vẫn là một trong những cái tôn giáo lớn, nó vẫn là ít nhất trong tôn giáo lớn đó. Mà biết như vậy mà rồi á, mình biết là rồi trong những người có cái duyên với đạo Phật á, mà được nghe pháp của Phật á, cũng vẫn là ít hơn hết. Mà trong cái nghe đó, đó nghe đó mà nghe cho nó ra, nghe cho nó thông thoát, nó khai mở thì nó lại càng ít hơn nữa. Bởi vì có mấy dịp mình được nghe, nếu mà mình nghe nhiều, mình ba văn rồi mình nghe nhiều á, thì từ từ nó mở. Nhưng mà lắm lúc mình không có nghe được nhiều. Đó, cho nên những cái tâm của thế gian của mình á, nó không có nhận ra. Đó, nên vì vậy đôi khi mình vẫn bị cái sai lầm. Đó, cho nên nếu mà mình biết rõ, tại vì có nhiều người làm việc bố thí rồi nghĩ cái đó là cao thượng nhất, rồi lắm lúc cái mình thành ra vô tình cái mình cũng đáng Tam Bảo, thì nó đâm ra nó thành nghiệp của mình. Nên còn nếu mình biết đó, thì mình làm nó rất là hay. Mình biết rõ mình làm nó rất là hay, nó rất là quý thôi. Mình biết là cái sai khác của nhau thì bao giờ cũng vậy. Nếu mà mình chịu khó suy nghĩ, mình nhận định ra là mình nói cái chữ cúng dường mà thực ra nó chỉ là bố thí thôi. Phật cũng vậy, Phật biết chư Tăng á, không? Cũng sẽ có tất cả những cái người ủng hộ là vua chúa cho đến này nọ, nhưng mà Phật vẫn bắt không có được sống bằng cái cách làm cái việc riêng của mình, làm những cái chuyện để kiếm lợi cho mình, mà phải sống như một cái người phải đi khất thực. Vì tăng cũng là ruộng phước của thế gian, tăng là trong Tam Bảo. Cho nên đó là cái đời sống của tăng. Cái đời sống của Phật với tăng á, là cái đời sống để lấy, tạo cho người ta có cái cơ duyên, người ta tạo cái công đức tốt cho người ta. Và khi người ta cúng dường cho Tam Bảo, người ta trở thành kết duyên với Tam Bảo. Mình cúng dường, nếu mình so sánh á, mình cúng dường ngoài Tam Bảo, mình cúng dường ở đâu mình kết duyên ở đó. Mình cúng dường cho người nghèo khổ là mình kết duyên với người nghèo khổ. Mình cúng dường cho Tam Bảo là mình kết duyên với Tam Bảo. Tam Bảo cũng đi ăn xin như người nghèo khổ, đã để cho mình kết duyên được với Tam Bảo. Chứ mình kết duyên với người nghèo khổ thì cái tâm của mình ấy, nó không có thể nào bằng được cái tâm mà mình cúng dường cho Tam Bảo. Cái tâm cúng dường cho Tam Bảo, cái tâm cúng dường cho người nghèo cùng, cái tâm cúng dường cho người nghèo cùng luôn luôn là có cái tội nghiệp, luôn luôn là mình là cái người trên cho xuống tội nghiệp. Luôn luôn là mình có một cái mình là người cứu khổ, mà thực ra mình còn khổ rất nhiều, thì mình cứu được ai? Thực ra mình còn bao nhiêu cái khổ nữa. Bây giờ mình đi giữa buồn, mình bố thí, rồi mình bị tai nạn, mình chết. Mình bao nhiêu nghiệp á, bao nhiêu nghiệp giữ trong đời trước của mình á, nó sẽ lợi dụng cái lúc chết của mình và nó hiện ra quả báo của nó. Ai cứu mình? Mấy người nào cùng nó đi cứu mình hả? Và bây giờ nếu trên đường mình đi cúng dường chùa mà mình mà bị tai nạn chết, mình xin cái chỗ được. Cái điều chắc chắn như vậy Đức Phật nói. Cho nên mình hiểu mà ai cứu mình còn được, cần được cứu lắm. Còn mình cứu là làm sao? Mình cứu cái kia là cái quả, còn cái nhân của người ta làm sao mình cứu? Cái nhân của cái người đó đời trước họ ăn cắp ăn trộm này nọ, cho nên đời này họ bị khổ. Mà đối với đạo Phật á, cái đó là một cái cơ hội để cho mình làm điều tốt, dù nhân của người ta làm sao đi chăng nữa. Nhưng mà khi người ta đã bị cái quả báo đau khổ, người ta cầu xin thì mình làm được là mình làm, là vì cái tốt nó về mình hết á. Nhưng mà làm sao mình chữa được cái nhân của người đó? Đôi khi mình tốt với một cái người nào đó, người ta còn lừa mình, còn hại mình nữa, bởi vì cái xấu của người ta làm sao mình chữa được. Rồi là mình làm tốt cho người ta thì người ta thành ra là tạo thêm nghiệp nữa và đọa lạc nữa. Nên là không lẽ rồi mình bố thí cho Tam Bảo, mình làm tốt cho Tam Bảo mà mình bị như vậy hay sao? Thế nên giờ là mình đến, mình bố thí một chỗ nào mà mình thấy nó bắt đầu nó loạn lên, như là bên Ấn Độ mình hay đi Bồ Đề Đạo Tràng ăn xin, là mình phải chạy á, không dám cho nữa. Đó. Cho nên mình biết rằng là thực sự ra nó là không lẽ rồi mình đến chỗ nào mình cúng dường cho chư tăng mà mình cũng phải bỏ chạy à? Mình thấy như vậy thì bố thí cho chư tăng rằng nó khác, và cái tâm của mình luôn luôn nó cũng hạ thấp xuống, mà cái vô minh của mình nó sai lầm, nó chấp ngã, và từ cái chỗ chấp ngã mà mình mới thành ra cái khổ đau. Chính những cái người họ bị những cái quả báo xấu đó, họ cũng chấp ngã, họ cũng từ cái ngã của họ cho nên họ làm ác. Đó. Và bây giờ đó, khi mà mình bố thí cho họ, cái ngã của mình nó lên cao. Những cái người đó họ chưa có biết gì hết, họ lạy lục, họ van xin mình, họ nâng mình lên cao. Đấy, cái ngã mình nó tăng cao. Khi mình bố thí cho những người khất sĩ, những người khất thực chư tăng á, thì cái tâm mình nó cung kính, nó hạ thấp xuống. Cho nên cái pháp bố thí của mình ấy, nó thanh tịnh. Pháp bố thí của mình nó tương ưng với cái chân lý của mình, một cái chân lý sâu hơn và cao hơn, và nó tương ưng với một cái chân lý thiện ở trên cái mặt nông á. Cho nên vì vậy cái quả báo của mình nó hơn hẳn. Cho nên cái đất, cái ruộng á, của Tam Bảo là cái ruộng tốt nhất, nó ở cái chỗ đó. Nếu mà mình còn phân tích vào sâu thì nó còn có rất nhiều cái tốt đẹp cho mình. Đôi khi mình Thì nói thí dụ có nhiều người cũng giàu có mà sinh ra con á, họ nó không có trí, nó không có biết gì hết. Thì mình hỏi tại sao vậy, thì nó có rất nhiều cái nguyên do. Nhưng mà cũng có thể là cái người đó trong đời trước làm điều tốt, cho nên là đến kiếp này nó giàu có. Nhưng mà người đó thích chó và thương một cái con chó đó lắm, cho nên từ cái chỗ đó mà đời này cái con chó nó sinh ra làm con, và nó ngớ ngớ ngẩn ngẩn đó. Cho nên mình kết duyên với những chúng sinh vô minh này nọ, mình kết duyên như vậy, và trong đó mình không biết gì đến Tam Bảo á, đôi khi cái ái của mình á, nó kết với những cái nó rất là tùm lum tà la đó. Cho nên mình biết là mình phải buông vào cái chỗ trong sáng nhất. Mình vẫn còn rất nhiều cái khổ, mình vẫn sẽ bị mất tất cả những cái quả báo mà mình đang có. Mình phải tìm một cái nơi nương tựa vững chắc vô cùng để mình nương. Mà nương làm sao mà cho mình thấy thật là chắc đó. Chắc cho đến cùng tận. Mình biết rồi đó. Thì lúc bây giờ đó mình mới có thể nói là mình an tâm. Mà mình biết rằng là một khi mà mình có được một cái nơi nương tựa để cho mình được an toàn, thì mình mới có thể đi giúp tất cả những cái người khổ đau ở trong quả báo đó một cách vững bền. Mình mới làm được cái chuyện đó vững chắc. Nên đó là điều mà chúng ta suy nghĩ về tư duy về cái chân lý nhân quả thứ nhất này mà Đức Phật nói ra. Là nhân cái chân lý của chính mình. Mình không có một cái tôi vĩnh viễn đâu. Mà mỗi đời của mình cái tôi nó khác đi. Mình muốn có một cái tôi tốt đẹp chừng nào thì giờ mình tin cái lý nhân quả đó, mình hãy làm những việc tốt. Mà trong cái làm việc tốt đó thì mình cũng cẩn thận coi chừng. Trong khi mình làm việc tốt đó, phải nương vào. Mình là đệ tử Phật, phải nương vào chứng pháp của Đức Phật. Nương tựa vào đó, lấy công đức từ đó. Các Bồ Tát lấy công đức từ nơi Phật Pháp Tăng là cái công đức chân thật nhất. Các Bồ Tát làm tốt với tất cả chúng sinh không phải là để lấy công đức mà từ cái khổ của chúng sinh, từ cái vô minh của chúng sinh đâu. Mà các Bồ Tát làm tốt với chúng sinh là để nhiếp chúng sinh. Cái công đức mà các Bồ Tát cần có là cái sự chân thật. Một cái công đức chân thật không bao giờ mất. Nó phải lấy từ Tam Bảo. Tam Bảo là cái hiện tướng chân thật nhất của cái Phật tính vĩnh viễn. Phải lấy công đức từ cái chỗ vĩnh viễn nó, rồi mới có thể giúp chúng sinh bằng cách làm thiện với chúng sinh. Chứ mình biết là giờ mình lấy phước đức từ đâu. Dĩ nhiên phước đức của người đời là người ta giúp những cái người nghèo khổ. Nhưng mà cái đạo Phật á, đạo Phật nhìn là không, tôi không có lấy phước đức từ những người nghèo khổ. Tôi không có sử dụng cái vô minh, cái nghèo của người ta để tôi lấy một cái tốt về cho tôi. Cái tốt của tôi là tôi lấy từ chỗ chân lý mà ra, là từ Tam Bảo mà ra. Còn tôi làm tốt với người ta là để tôi giúp mà khai mở cho người ta, để người ta được một đến một cái chỗ giải thoát cứu cánh. Thì đó là cái con đường của các Phật tử hành, vừa hành đạo mà hành đời. Thì mình phải có một cái học hỏi để mình thấy ra rồi mình lập thành cái lòng tin. Một cái lòng tin như vậy thì mình mới có thể nói là mình đúng là Phật, con Phật. Đạo Phật tạm nghĩ. Nguyện đem công này khắp nơi.